89. Thể nhập pháp môn 02 là bồi dưỡng cho mình trí vô phân biệt.
31 vị Bồ Tát thể nhập pháp môn 02 đều dựa vào sự tư duy nhận thức, hoặc là duyên cớ nào đó, do thấy sự kiện nào đó, do tư duy, hoặc trường hợp nào đó do tiếp xúc. Như thế là mọi hoàn cảnh, mọi môi trường đều có thể học hành tu tập pháp môn 02 được hết. 31 Bồ Tát thể nhập pháp môn 02 dựa trên những duyên cớ, những sự kiện, nhận thức không đồng mà kết quả cùng đến mục đích là vô phân biệt trí. Thể nhập pháp môn 02 nói một cách khác là bồi dưỡng, là tôi luyện cho mình có một cái trí gọi là trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt nghĩa là nhìn vạn pháp đúng như cái tự tánh, như cái sự thật của nó, đừng thêm vào cái gì hết. Kinh Lăng Nghiêm mỗi lần các vị học rồi đó mà, tri kiến lập chi là tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Cái hiểu biết, cái phân biệt mà mình trồng thêm cái sự phân biệt thì đó là cội gốc của vô minh, của phiền não, của khổ đau, của rắc rối. Mà còn mình vẫn có cái tri kiến, vẫn có cái phân biệt mà không trồng thêm cái phân biệt, nhìn thẳng vào nó mà sự thật của nó, thì đó là nguyên nhân của cái người mà đạt tới niết bàn. Chẳng hạn như đây mà nhé, nhìn cái hoa này nhé, cái bất hoa là thập như thị đó nha, như thị tướng nha, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, tướng cánh, tánh của nó như vậy đó, cái tướng trạng của nó như vậy đó, cái thể chất nó như vậy đó, công năng lực dụng nó như vậy đó, nhân như vậy đó, duyên như vậy đó, rồi nó thành ra cái quả báo của cái hoa này nó như vậy đó. Các vị đừng thêm nó là hoa đồng tiền, hay là như nãy tôi thêm cho cái hoa nắp dũng ha, đều là sai chân lý hết. Đấy, còn như cái hoa này hả, cái hoa tấn này đây nè, đó cũng vậy, cũng đọc 10 câu như vậy. Chứ đừng có nói hoa này là hoa quẻ tay, hay là người khác nói hoa này là hoa búp kèn, rồi người khác là đi bên tay mới về với cái hoa này gọi là hoa liếc. Đó thì là cãi lộn nhau, rồi khi dễ nhau dựa trên những cái danh từ đó thì là cái bằng cái kiến lập chi, tức là dựa trên sự ra hiện tượng mà mình trồng chất cho nó cái phân biệt danh ngôn mà để gây ra sự đau khổ không cần thiết. Cho nên là thành tựu được bao nhiêu ai vậy đều thành tựu được cái bằng căn bản vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí không cần phân biệt, nhìn đúng như cái của nó nói sao để nó vậy. Cho nên là mình thành nhiều là con mắt của chúng sanh dùng được nhãn đó, mình nhìn sai hết rồi. Người ta đi ngoài đường á, đối với Đức Phật của chúng ta là người nào như người nấy thôi, lòng thương của Đức Phật là độ tất cả mọi người. Nhưng mà thật sự là như chúng ta ngày nay mà nhìn mọi người không có giống nhau đâu. Có kẻ thì nhìn nêu ra đặt ra cảm tình, có người nhìn ra thấy là như mình không hợp nhãn, rồi nhìn cứ đi cứ đứng cứ ăn cứ mặc vân vân đó mà. Chính cái đó là cái mà luân hồi sinh tử là gặp đó, là thuộc về chưa thể nhập được pháp môn 02, chưa trở về với cái căn bản trí, cái vô phân biệt trí của mình. Cho nên cái chương này rất là quan trọng. Ấy thế mà tất cả đều được xem trong này có những cái là một món, có cái là hai món, có cái là ba món, mà đều được xem là hai. Cái này là tôi nói rồi. Do vậy ta cũng thấy rõ kinh dạy qua vấn đề chứng nhập pháp môn 02. Như trước đã nói, chứng nhập pháp môn 02 mục đích không phải là chối bỏ số 2 để lùi về số 1, cũng không nhằm tránh né số 2 để có được số 3. Mà vậy mà chứng nhập pháp môn 02 là để tôi luyện cho mình một cái vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí, không có phân biệt chấp mắt trên dân ngôn. Đến lượt ngày như Ma Cập trình bày phương cách chứng nhập pháp môn 02 của mình, Ngài biểu thị bằng thái độ im lặng, thản nhiên, đại chúng như hồi hộp và có ý trông chờ những gì sẽ diễn biến ra sau giây phút thản nhiên im lặng đó. Nhưng rồi không có gì nữa hết. Bồ Tát Đại Bi Văn Thù thông cảm sâu sắc tận cùng ý niệm của nhau. Ngài tâm hương đối diện cùng lòng bốc phản chiếu trước mộc, cánh hoa rực rỡ sắc màu. Bồ Tát Đại Bi Văn Thù bị tán thán trước sự biểu hiện lặng im mà không bình luận gì thêm nữa. Chỗ đó là cái chỗ kinh khiếp. Lặng im và lặng im không còn gì nữa. Bồ Tát Đại Bi Văn Thù tâm đắc và cảm thông hành động biểu hiện đó của Ngài Như Ma Cật. Ngài Văn Thù cho rằng hành động đó tự nói lên cái phương cách chứng nhập pháp môn không hai của Ngài Như Ma Cật đầy đủ quá rồi. Còn dùng ngôn ngữ văn tự để phủ nhận văn tự ngữ ngôn, Ngài Đại Bi Văn Thù đã bỏ lỡ cơ hội không về đến đích. À, dùng ngôn ngữ văn tự để mà nói là nói rằng là cái cách mà chứng nhập pháp môn không ai là văn tự nói không hết mà nghĩ lại không tới mà mô tả cũng được hả, vẫn chưa đạt đến đích. Người hiểu được Như Ma Cật phải là bậc Đại Bi Văn Thù, chẳng những cần có căn bản trí mà phải sử dụng sai biệt trí để thấy biết tường tận một vật lý, sinh lý và tâm lý giữa cuộc đời. Ở đời người ta dạy dỗ quở phạt đánh bắt con cái là người cha mẹ thương con cái của mình. Đại chúng để ý cái đoạn này nha. Đoạn này là dạy vì sao để cắt nghĩa hướng dẫn giúp cho quý vị vì sao mà Ngài Như Ma Cật là hỏi Ngài là Ngài không trả lời, là cái đoạn này nè. Ở đời người ta hay đánh bắn con cái, dạy dỗ con cái, dạy ra con cái là tại vì người ta thương con cái của mình. Không ai bỏ công dạy dỗ quở phạt đánh bắn những cái đứa trẻ rất lã người dưng. Đấy là một sự thật. Những đứa trẻ rất lã người dưng ở ngoài mà, ô nó muốn làm gì nó làm, mà ở trong sếp tôi mà khi nào các vị thấy mà sốt ruột mà tôi cũng biết làm sao luôn. Lúc nó đục mà nó đen ngòm không, mà nó một lần năm bảy đứa nó nhảy đùng 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 nó tắm tôi, nó nước tôi đen như là nước mực tàu. Nhưng mà bây giờ làm sao được giờ? Một là nó không phải là con cái của mình, hai là mình nói nó không nghe, mà ba là mình có nói đi nữa cũng không ăn thua gì đâu. Cho nên không có nói gì tên gọi để vậy mà chua sót thôi. Vì người dân nước lã không phương quan gắn bó chẳng chính liếu nghĩa tình, đối với chúng người làm cha làm mẹ kia chẳng có gì để nói, thì nước lã người dân mà cũng vậy. Đây là câu kết luận đây này nha. Cũng vậy các pháp thế gian và kể cả pháp xuất thế gian, đối với chúng Bồ Tát Như Ma Cật không có gì để nói. Đó, cái chỗ đó, cái chỗ đó là không nói là để biểu thị cái gì? Để biểu thị là dạng thấp, sanh mà không thật, sanh mà đã không thật sanh thì diệt cũng không thật, diệt thì còn có gì để nói nữa chứ? Trọng tâm là khai thị chỗ đó. Cũng như bây giờ các vị, giả sử các vị hỏi tôi nói, trong này có một người bệnh mắt hả? Nhìn lên hay không thấy cây và hoa đốm này hay không? Giả sử các vị hỏi tôi, vậy chứ cây đó và bông đó chừng nào kết quả có trái chín ăn được? Nếu có người bệnh mắt và thần kinh không được tỉnh mà cộng thêm bệnh mắt thấy hoa đốm không hay không mà hỏi tôi câu đó, hay là hỏi các vị câu đó, các vị có trả lời không? À, không trả lời là ở chỗ đó là vì các vị biết rằng là cái hoa đốm, cái hoa đốm không có không thật sanh, mà không thật sanh thì làm sao mà có trái chín để ăn chứ? Rồi lại hỏi thêm câu đó, cái hoa đốm đó chừng nào có trái chín ăn, rồi bao nhiêu năm cây đó lão già và chết, thì các vị có trả lời được không? Không có trả lời được. Vì sao? Vì nó không thật sanh thì làm gì có trái, mà đã không thật sanh không có trái thì làm gì có lão để mà chết chứ? Cho nên không có vấn đề gì cần phải trả lời. Cho nên qua cái nhìn của Bồ Tát, thành tâm bát nhã ba la mật đa giống như Ngài Quan Thế Âm đó mà, thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không, sâu sắc thể nhập về cái thật tốt của dạng pháp rồi, thành tựu bát nhã ba la mật đa rồi, quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không thì đồng nghĩa với dạng pháp giai, giai không thì còn có gì để mà nói chứ. Chỗ này là cái chỗ thích ý, cái chỗ mà nêu lên để hướng dẫn cho mọi người phải nhìn thật vào cái thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Mà vô tướng thì nói cái gì càng nói càng thật, càng nói càng sanh ra lý luận mà thôi, khiếp đảm nó chỗ này. À, không có gì để nói, đó là thâm ý của sự lặng thinh. Lặng thinh chỉ vì không có gì để nói, chỉ vì đã biết rõ rằng dạng pháp giai không từ hồi vô thủy liễu chí vô chung, cho nên nói ít thì sai chân lý ít, nói nhiều thì chỉ tăng thêm nhiều lý luận. Nhiều lý luận mà nói thì nói giỡn, nói cái làm gì, trả lời cái qua đốc nó không chừng nào có đáng, rồi chừng nào mới chích ra được, rồi bao lâu cái bông hoa đó, cái cây đó nó lão nó chết đi. Nói càng nói nhiều là càng thêm lý luận thôi. Đấy, cho nên là nắm được cái thật tướng của giải pháp là vô tướng rồi thì không có gì để nói. Đây là cái lối hướng dẫn cho mọi người tập tư duy quán chiếu, tập hành thâm bát nhã ba la mật đa để mà thiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Mà người nào thiếu kiến ngũ uẩn giai không thì sẽ độ nhất thiết khổ ấp, nghĩa là không bao giờ có cái sự ưu vi khổ não nào mà tác động và hoành hành với ta được nữa. Ô vi rúm là cái chỗ đó.
Vừa qua thì chúng ta nghiên cứu về cái chương là nhập bất nhị pháp môn, tức là chứng nhập pháp môn bất nhị. Cái chương đó chúng ta triển khai rất là dài, tới 3-4 lần. Thì ta cũng xin nhắc về trong đại chúng là nên để ý về cái chương đó, tư duy thật nhiều. Đó là một phương pháp tâm thôi, ta rất là thiết thực đó. Đại để là cái pháp tâm ở trong đó là ta rút cái gì ở trong đó, ta học cái gì ở trong đó. Đó là ta phải huấn luyện, phải bồi dưỡng trí tuệ của ta hướng về cái mặt thanh tịnh, trong sáng. Từ từ cho tới cái chỗ mà nhìn thấy dạng pháp của sinh cõi đời này, đừng để cho nó tương quan, nó chằng chịt, nó dính mắt với ta nhiều, để rồi ta phải sanh ra những cái phân biệt là thương, là ghét, là tốt, là xấu, là vui, là mừng, là buồn, là giận, là thương, là yêu, là sợ, vân vân. À, nghĩa là ta hạn chế hết những cái đó, để rồi ta bồi dưỡng cái mức mà nó thành tựu được cái gọi là vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí, tức là ta giảm bớt lặng tất cả những cái phân biệt cho tới không còn phân biệt. Không còn phân biệt đây có nghĩa là không phải là cái trí ta nó từng độn nó cùng mằng rồi nó không có gì hết, không phải vậy. Nhưng mà không còn phân biệt đây là đạt tới cái chỗ mà vẫn thấy hết, vẫn biết hết, vẫn nghe ngửi nếm xúc biết, nghĩa là lực căn ta vẫn còn công dụng đầy đủ. Nhưng mà chỉ có cái điều là ta xem thường nó, những cái không cần thiết cho cái đời sống, mà cái đời sống an lạc giải thoát, những cái nào không cần thiết cho cái mục tiêu đó, ta samatha, tức là chỉ samatha, tức là chỉ, tức là nghĩa là lừa lọc rồi chẳng nắm nó bỏ cho ta. Thì cái bài học rồi là ta phải rút cái điểm mà cốt yếu trọng tâm của cái phẩm mà nhập pháp môn bất nhị là như đến lúc này là ta học là cái từ samatha, là cái đó, từ cái chỗ samatha, tức là ngăn chặn tất cả những cái vọng tâm phân biệt. Thì lúc bây giờ ta vẫn còn cái trí gọi là trí vô phân biệt, ta cũng gọi là căn bản trí. Căn bản trí là gì? Cái trí đó là chính cái trí đó là nó phát xuất từ ở nơi cái thật tánh thanh tịnh của chúng ta. Thật tánh thanh tịnh của chúng ta thấy tất cả, biết tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, mà coi như không thấy, không biết, không nghe, không ngửi, không nếm gì hết. Vì là nhìn dạng sự dạng dẫn nắm được cái quy luật của nó rồi, vấn đề sanh già bệnh chết nắm được quy luật của nó rồi, vấn đề sanh trụ bị diệt nắm được quy luật của nó rồi, vấn đề thành cái gì để mà sinh ra đau khổ, để mà tham luyến, để mà phân biệt nhiều, để cho nó rắc rối cuộc đời. Nắm được cái tình yêu rồi thì có thể nhìn thấy bản pháp giải không, hoặc là không phải là không hoàn toàn, mà nhìn thấy giải pháp bằng cái cách là duyên sanh duyên nguyện. Vì duyên sanh duyên nguyện cho nên ta không để trong phân biệt, để cho nó tác động hoàn hành mà ta đau khổ. Thế thì cái chương là nhập bất nhị bất môn là cái cốt lõi mà ta cần học lại cho nó, cái trọng tâm mà ta cần nhớ lại chỗ đó. Nó là phương pháp tu hành rất là hữu hiệu đó.